Kính thưa ban tổ chức, kính thưa tất cả đạo hữu chư nhân, với tình thương phát tâm từ từ để mọi người đã tự xây dựng sự sáng bừng trong nội thức của chính mình, ngày nay chúng ta mới có duyên lành để tương hội ở kỳ thứ ba. Từ kỳ này là kỳ sắp đặt của quý vị với thực chất thương yêu và kính mến tôi. Điều đó ơn trên cũng cảm động và chấp nhận. Ngày nay chúng ta có cơ hội tương hộ trong giây phút yên thanh bình của nội thức, và chúng ta thấy rằng chúng ta đã và đang đồng đi trên một con đường giải thoát tự thức cho chính mình. Những người chưa tu thấy những cái gương những người đi trước và cũng cảm nhận thức rằng con đường mỗi người phải ra đi với thanh tịnh và sáng suốt mà chúng ta đã và đang chọn. Không có một người nào không có thể từ chối được đường lối sáng suốt đó. Chính chúng ta phải tự gặt hái mới đi được. Nếu chúng ta không sắp đặt và không trở lại với trật tự của chính mình thì không bao giờ có được. Cho nên ngày hôm nay qua hai lần tôi đã viếng thăm các bạn ở đây thì các bạn đạo đã gặt hái không nhiều gì ít, cảm nhận rõ rệt và thấy khả năng sẵn có của chính mình có thể tự tu tự nhiên để chi, để tránh mọi sự lừa gạt ở xung quanh. Đặt sự cao siêu sáng suốt vô cùng, nhưng mà không biết sự cao siêu đó khởi điểm ra đâu. Chúng ta ngược lại phải tự mình tìm hiểu lấy chính mình, tìm hiểu lấy phần hồn của chúng ta, để chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta không còn chữ mấy mũi mà đi tìm một biến pháp rồi mất Phật, mất cả tà. Cho nên chúng ta tu phải trở về với chính mình. Chúng ta tu mới trở về với căn bản sẵn có, là sự sáng suốt vô cùng tận của chúng ta. Chúng ta mới hòa hợp với sự sáng suốt của đại tự nhiên liên hậu. Chúng ta mới tìm ai là thượng đế, ai là chúa, thực chất của vạn năng ở nơi nào, để tự khai triển tâm linh của chính mình. Cho nên các bạn ở đây cũng đã đóng góp rất nhiều. Qua hai kỳ sự viếng thăm, những câu hỏi giá trị và những thắc mắc trong nội tâm của các bạn đã được giải đáp. Chúng ta đồng học trong những phút thiên liên để tìm ra lối thoát thì chính của mọi người. Tại sao nói mọi người phải tự tu tự tiến? Chúng ta đã ý thức rõ rằng nhất bổn tán vạn thù, vạn thù chi nhất bổn. Chúng ta trong một nguồn gốc mà ra, chỉ có một đạo tâm giáng trần xuống thế gian đây, nhưng mà xa bà hướng ngoại, quên về với ngôi vị sẵn có của chính mình, chưa biết chân tâm của mình nằm ở đâu. Cho nên những bạn đã tu, đã dày công tìm hiểu và khai triển bắt đầu hưởng được phần thanh điển, đó gọi là thanh quang điển lành, ân chiếu trong tâm đức, sung sướng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, cảm mến sự hạnh phúc đời đời. Nhưng hậu mới thấy rõ rằng qua cơn vầy xéo của nội tâm, của gia cảnh, của xã hội, những sự bấn loạn của cả địa cầu là điều là bài học của thượng đế đã an bài cho chúng ta học từ thức tâm. Cho nên chúng ta không có bận rộn về ngoại cảnh nữa. Chúng ta thấy đó là bài học. Nhiều người còn hoang mang sự động đất, hoang mang sự sập đổ của cái, nhưng mà quên rằng ông trời không mang được sụp. Dù có thay đổi biết bao nhiêu đi nữa, phần hồn chúng ta vẫn là trường sanh bất diệt. Cho nên chúng ta có mắt mũi tai miệng như mọi người thì khác nhau, không sao có thể thay đổi được cái cơ cấu của chủ nghĩa đã an bài. Từ con thú cho đến con người cũng là mang lấy ngũ tạng như mộc thủy hỏa thổ, và trong cái cơ thể eo hẹp này và sống trong sức hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta đang sống với hơi thở thành khí hiển thiên nhiên của trời đất an bài và cho chúng ta có dịp sống trong lễ sống, kể nhau với người nghèo cũng đồng thức vô và thở ra để thức tâm và tìm hiểu căn bản sẵn có của chính mình. Nhưng ở đời vì sự cạnh tranh, sự tâm tối của nội đức cho nên hướng ngoại cho là ánh sáng, nhưng mà quên ánh sáng du dương trong nội thức là vô cùng. Mở mắt để tìm sự thật, tìm hoài không có sự thật. Biết có bằng chứng nhưng mà rồi cũng không có sự thật. Cha mẹ thương nhau để ra con lập thành gia can, rồi một ngày nào đó cũng phải ra đi. Tại sao tôi phải chết? Tôi khôn lanh, tôi hiểu đủ thứ mà tại sao tôi phải chết? Chết rồi tôi đi đâu? Đó là sự thắc mắc của nhân sinh. Vì đó mà phải học những bài kích động và phản động trong tình cảnh hiện tại. Huynh đệ chúng ta gia đình bất ổn, không biết thực hiện yêu thương và xây dựng, cho nên giữ của cải, giữ tâm tối và không chịu sáng ban tâm thức của chúng ta cho mọi người. Cho nên động loạn cộng thêm sự loạn động, có bao nhiêu đó mà làm cho tâm tình bất ổn. Hỏi cái người tu hữu ích ở chỗ nào? Người tu chúng ta có cái pháp để lập lại trật tự của chính mình. Tại sao phải lập lại trật tự? Nếu chúng ta là đấng vô cùng, tại sao phải lập lại trật tự? Thì chúng ta gian trần để học trước. Học trước rồi mới tiến tới thành. Thì lúc đó chúng ta mới thực hiện dũng khí của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên mọi người trên thế gian có tuổi trẻ muốn hơn nữa, rồi lập gia trang, sanh con cái, thấy cảnh khổ trước mắt. Mọi nghiệp lực sẽ trì kéo làm cho chúng ta chặn biết. Thì nếu mà chúng ta thích giác rồi, chúng ta giải thoát tới thanh tịnh sáng suốt ở bên trên, thì lúc đó mới thấy rằng nguyên căn của chúng ta không phải là người tại thế gian có thể chế tạo được. Cho nên khoa học tới ngày nay không có khả năng làm điều đó. Khi chúng ta về nguồn cội rồi mới thấy rằng sự nghiên cứu khoa học nguyên lý của thượng đế đã là của chúa cả cùng vũ trụ đã là, và âm ban của chúng ta đầy đủ khí lực, đầy đủ công cụ. Nhưng mà vì sự bất loạn của nội tâm đành quên và bơ vơ ra thôi. Chúng ta mọi người đều có tình thương và đạo đức trong nội tâm, biết yêu, biết thương, biết xây dựng, biết quy mắn, biết cảm động, biết buồn vui sân si đủ đấy. Nhưng mà không chọn lành hướng thượng thì cái thế giới đó không có biết đường gì vậy. Mọi người chúng ta hiện tại đang tu tập thực hiện tình thương và đạo đức, các bạn đã thấy rõ chúng ta phải dẹp bỏ tự ái, dẹp bỏ sự sân si, dẹp bỏ sự đố kỵ tâm tối của nội tâm để tiến tới sự hòa ái tương yêu, thực hiện đi chi dụng từ trước tới thanh, từ thanh tới được. Các bạn đã thấy rõ chúng ta giáng sanh là thanh và chúng ta học được. Sau khi học được là dũng mãnh tiến tới thanh. Tại sao dũng mãnh? Vì chúng ta khao khát ánh sáng vô cùng. Chúng ta học được là bước vào bóng tối, mà bước khỏi bóng tối là chúng ta phải buông bồi ánh sáng và giữ lấy ánh sáng để tiến tới sự vô cùng, để hòa hợp với ý chí của thượng đế đã ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải đi từ giai đoạn một. Nhưng mà phát thiền, tại sao phát thiền mới giúp đỡ chúng ta? Gọi là tu thiền dưỡng sinh, tu bổ sửa chữa, lập lại trật tự đâu đó nó an nhiên tự tại, rồi chúng ta mới thấy sự sống trong lễ sống. Chúng ta sống có đời có đạo, trong đời có đạo mặc cả ai thấy. Chúng tôi đi tìm đạo, gia can chúng ta có đạo, nhờ sự động loạn, nhờ sự tối tâm, chúng ta mới khám phá ra ngoài ta còn những gì. Cho nên Đức Thích Ca đã nhờ phát loạn mà Ngài không kế vị được vua cha, được phu nhân, cả Ngài không cứu được, cho nên Ngài đã dừng được tu. Bước vô rừng sâu với thú dữ, tự với sự ác liệt của cơ tình tâm tối, nhưng mà Ngài chấp nhận những phần trung dung để thăng hoa, giải tỏa tất cả những phần trượt mà lại giữ lấy phần tâm, cứu độ Ngài và ảnh hưởng chúng sanh cho tới Ngài. Nhưng chúng sanh không bao giờ hiểu, ngược lại thờ phượng Ngài, làm đẹp cho Ngài, nhưng mà không biết tự xây dựng chính mình, cho nên bị lạc đường là vậy. Ngài nói rằng nguyên nhân giai thành Phật, ai cũng có thể trở lại với sự quân mình sẵn có của chính người. Những người chỉ gọt bỏ những sự trừng trần được trong nội tâm, Ngài mới phân tứ đại giai không, để cho chúng ta thấy rằng cái bản thể thể xác này phối hợp với nước lửa gió đất sẽ quần hơn và trở về không. Sự dũng mãnh hiện hữu, khả năng sẵn có của chúng ta sẽ trở về không. Cho nên chúng ta phải sớm giữ cái phần thanh tịnh và sáng suốt đó, nhưng hậu mới sống trong cảnh đời đời niết bàn không động. Cho nên mọi người phải ý thức rõ cuộc hành hương hiện tại của chúng ta không phải xuống đây là hưởng thụ, nhưng mà xuống đây học hỏi để đi qua. Mà do sự dày công sẵn có của chúng ta chấp nhận tất cả tôn giáo ở thế gian kêu gọi con người học có chỉ dẫn thôi, nhưng mà tới ngày nay chúng chưa có xong, còn chấp, còn bác, còn phê bình, còn cãi lộn giữa tôn giáo và tôn giáo, say mê trong chuyện bất chánh rồi đem lại bất ổn sinh mệnh. Chúng ta phải nghe kỹ lời kêu gọi của những nhà truyền pháp sáng suốt tại thế gian này, đại diện thượng đế, đại diện Chúa đã kêu gọi tâm linh của các con Ngài để thực hiện tình thương và đạo đức, để hướng về sự sáng suốt, phá mê phá chấp, để thương yêu và xây dựng khi giới sắc bén đó của Ngài luôn luôn tại thế đời đời bất diệt. Sau chiến tranh ác liệt, chúng ta thấy cũng có phải xây dựng tiền tình thương và đạo đức, không có trận chiến nào không có chữ thập đỏ đi theo. Các bạn đã thấy rõ, vậy chúng ta mau lên trở về với sự quân bình, sự công bằng của đạo đức, dũng hành dũng tiến để xây dựng cái quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn, tình thương của nhân loại càng ngày càng xích gần nhau hơn, sống động hơn, cởi mở hơn. Chúng ta mới thấy rõ rồi, tất cả đều con có một cha, chứ không nên chia đạo này với đạo kia đạo nào. Cái thấy xác là cái phương tiện cho chúng ta hành sự để chia và học, cũng khác gì chứ xe hơi chứ gì đáng đi. Mà trước khi ngồi xe lĩ, xe lĩ, rồi hỏi những xe đó nó đi tới đâu, rốt cuộc nó mỗi chiếc cũng đi tới đích mà thôi. Để tìm sâu có mỗi chiếc xe mới thấy rằng ngày hôm nay chấp chắc đang chạy trên đường và phục vụ chúng sanh. Thế đất cát là cái gì? Đất cát là cái chất sắt để nấu ra và kết tập thành xây dựng nắng hóa thành một chiếc xe hơi để đưa chúng ta đi đây đi đó. Chúng ta không thấy rõ sự tiến hóa của vật chất mà còn sống trong sự hòa hợp của cộng đồng để dẫn đến tâm linh. Tại sao chúng ta có tâm linh chúng ta không biết thương yêu nhau. Họ mới xây dựng cho nhau có một cơ đồ sáng suốt vô cùng. Kể đến người đây sẽ có một phần an ninh thông suốt để tiến qua cho vô cùng sẵn có của chúng ta. Cho nên chúng ta không nên bước vào trong chỗ tâm tối nữa, mà dũng mãnh lên, can đảm lên, học kỹ nhẫn, rồi nhiên hậu mới thực hiện sự đi. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của sự sáng suốt trong thanh bình của nội thức của chúng ta, không có ngoài chúng ta. Tôi đã nói rõ, khối óc của con người để xác nhận Chúa, khối óc con người để xác nhận Phật, khối óc con người để xác nhận cảnh thiên đàng là thanh nhẹ. Sự ước mơ của chúng ta trở về với sự thanh nhẹ. Cánh đời nắng trượt sẽ cho chúng ta thấy rằng tranh đấu một ngày hai buổi để dành tiền mua được căn nhà, thấy hơi thở lại được nhẹ rồi. Để dành tiền mua chiếc xe, thấy cũng được nhẹ rồi. Để dành tiền giúp đỡ người khác, chúng ta càng nhẹ hơn, càng sáng suốt hơn, càng vui vẻ và bình an hơn. Vì chúng ta làm việc cho cộng đồng, thì cộng đồng giúp đỡ cho chúng ta, không bao giờ quên chúng ta. Chúng ta đã mang cái áo đoàn kết của mọi tâm linh đã kết tập chìm ra vật liệu để dệt thành lý giải và may cái áo cho chúng ta bản thân. Đó là khẩu hiệu đoàn kết thật sự hòa hợp của cả cả không vũ trụ. Nhưng mà chúng ta còn chưa thức, chúng ta còn giành ăn, còn dĩ biệt, còn sau đó không chỉ trở lại với sự căn bản sẵn có của chính mình. Sự hoàn phí sự đóng góp của quảng đại quần chúng, hoàn phí thanh khí diễn của trời Phật đã ân ban chúng ta, hỏi chúng ta có tội hay không. Chúng ta có nên tiếp tục làm điều tâm tối đó mà vầy xéo lấy mình hay là không? Chắc hẳn quý vị không muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta nên trở về với căn bản sẵn có. Không nhờ ai, chúng ta sử dụng toàn năng sẵn có của Thượng Đế đang ban chúng ta và cho chúng ta bước vào lớp học cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, nên thực hiện cho vô cùng. Chúng ta không còn bị già hết nữa, không bị bệnh hoạn hết nữa. Ý chí chúng ta là vô cùng, tất nhiên chúng ta sẽ được giải thoát. Chúng ta không nên cầu xin và lợi dụng nữa. Chúng ta phải thực hành để đạt được mọi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Không tạo trần trược luân hồi nữa, nhưng mà xây dựng cho tâm thức căn bản chúng ta được sáng suốt, rồi tự sử dụng phần sáng suốt đó để tiến qua cho quảng đại quần chúng hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Mở cửa ra để mà đi, thay vì đóng cửa mãi mãi, đau khổ mãi mãi, không tìm ra lớn không. Con người ở thế gian ai cũng khôn, tính một chút là ăn gian được đôi xuân rồi. Nhưng mà rốt cuộc là những người đã ra đi với những gì? Với hai bàn tay không. Vì sao? Vì chúng ta đây đến đây với hai bàn tay không, chúng ta phải trở về với hai bàn tay không. Nó mới hợp pháp. Bản sự khởi đầu bởi chút không, không có cái gì hết. Chúng ta phải trở về với con số không, nó mới đúng. Luật định nó là vậy. Cho nên trong giờ phút lâm chung của quý vị, muốn nắm cái gì để mang ra đi không được. Buông thả hai bàn tay mới đi được. Quy luật của Thượng Đế đang mang. Thế gian có luật gì? Ông trời không luật sẵn. Thượng Đế có luật. Nên nhớ kỹ, luật của Thượng Đế còn gay gắt hơn luật của thế gian. Khi các bạn giết một con người nào đó, được tâm trạng của các bạn là thế nào? Bạn thắng đó. Nhưng mà bạn thua đó. Họ sẽ đau khổ. Bạn tìm hiểu khuyết điểm của bạn càng nhiều càng đau khổ, càng ăn năn càng hối cải. Mà đối phương vì bạn giết nó chết đi thì nó không có để ý thù hận của bạn, thì nó được thắng ra. Cho nên cái người giết người là giết mình, thả người là hại mình, cứu người là cứu mình. Không có tôn giáo nào không đi hại người, không có tôn giáo nào không giết người. Thì cứu giúp và xây dựng để trở về quy luật công bằng. và quân bình của trời đất, đất đã an ban cho tâm thức của mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi có cơ hội đến đây cùng quý vị, chúng ta phải đem chân tâm công khai của chúng ta để đàm đạo và vấn đáp rõ rệt. Chúng ta sẽ cùng chung học hỏi trong giây phút thiêng liêng tương ngộ này, như hậu để đóng góp cho các nơi, các chồng ở tương lai. Tôi không biết nói gì hơn, sự cảm động trong thâm tâm của người đạo và đáp ơn cho tất cả những người ở tại thế biết tìm con đường về với họ. Rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và xây dựng, đem lại một ánh sáng thanh nhẹ du dương vào tâm thức và ban giảng cho khắp các nơi ở tương lai, tuy hoàn cảnh khai triển, tuy tâm thức mà xây dựng thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của quý bạn.